nữa kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, cho tới hôm nay tôi và quý bạn chị em đã được nghe tất cả 43 bài giảng với chủ đề những nguyên tắc sống đạo. Và mỗi bài giảng thì có 3 nguyên tắc, không có 4, cũng không có 2. Và tuyển chọn những khúc kinh thánh mà có 3 phần như vậy cũng không phải là dễ dàng. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta trung tín học từng bài, và mỗi bài là 3 nguyên tắc sống đạo. Cho đến nay chúng ta đã học được 126 nguyên tắc sống đạo rồi. Và khi học bài này thì chúng ta sẽ đạt đến 129 nguyên tắc sống đạo. Thật là cảm ơn Chúa cho tôi và quý bạn chăm được học những nguyên tắc sống đạo này để giữ vững niềm tin của mình ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Tuần vừa qua tôi và quý bạn chăm đã học trong Luca đoạn 3 câu 7 cho đến câu thứ 14. Chúng ta đã học 3 nguyên tắc sống đạo mà chắc chắn bây giờ hỏi hay là thi viết ra 3 nguyên tắc chắc là chúng ta quên hết, phải không? Có ai còn nhớ không? Nguyên tắc thứ nhất là hãy kết quả xứng đáng cho sự ăn năn. Nguyên tắc thứ hai mà chúng ta học trong tuần qua là phải chia sẻ những gì mình có cho người khác. Và nguyên tắc thứ ba chúng ta đã học tuần rồi là phải thi hành tốt nhiệm vụ mà Chúa giao thác cho mình. Và hôm nay chúng ta học tới Luca đoạn 4 câu 14 cho đến câu 21. Chúng ta sẽ học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa. Như quý bạn chăm vừa đọc khúc kinh thánh, chúng ta biết khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ của Ngài thì một lần kia Chúa trở về Nazareth, nơi quê hương của Ngài. Ngài vào trong nhà hội để thờ phượng Chúa nhằm ngày Sa-bát. Khi Ngài ngồi đó thì có một người đưa cho Ngài quyển sách luật pháp và mở ra cho Chúa Giêsu là trong sách Ê-sai. Chúa Giêsu lật ra và Ngài lấy Ê-sai 61 câu 1 và đọc cho mọi người đều biết: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đọc xong, Chúa Giêsu xếp kinh thánh lại. Ngài nói rằng lời đó bây giờ đã ứng nghiệm rồi, là xong, ứng nghiệm ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và trong hai câu kinh thánh mà tôi và quý bạn chăm vừa đọc, tôi chia ra làm 3 phần là 3 nguyên tắc sống đạo để chúng ta cùng học hôm nay. Đây là sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao thác cho Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian. Ngài thi hành 3 mạng lệnh sứ mạng này từ Đức Chúa Cha. Và chúng ta học được nơi Chúa Giêsu 3 sứ mạng này như là 3 nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn chăm cần phải nghiêm chỉnh thi hành để thế giới ngày hôm nay sẽ được biến đổi. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất mà chúng ta học được ở trong hai câu kinh thánh này là gì, thưa quý bạn chăm? Luca đoạn 4 câu 18 chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn chị em học theo sứ mạng của Chúa Giêsu ấy là phải truyền tin lành cho kẻ nghèo. Phải truyền tin lành cho kẻ nghèo. Và khi tôi và quý bạn chị em đọc đến đây Hãy nghe đó, nghe đến đây thì chúng ta có thể phản ứng và hỏi rằng tại sao mà sứ mạng truyền cho Chúa Giêsu hay là nguyên tắc sống đạo mà tôi phải làm ngày nay chỉ truyền tin lành cho cái nghèo mà thôi sao? Tại sao không đi truyền tin lành cho cái giàu nữa? Một số quý bạn cha em nghĩ tới một gã trai trẻ gặp Chúa Giêsu và Chúa Giêsu kêu hãy theo Ngài để được cứu rỗi, thì vì giàu có quá cho nên tiếc của mà bỏ Chúa Giêsu đi. Và Chúa Giêsu nói gì? Kẻ giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim nữa. Và có người nói rằng chắc là Đức Chúa Trời thấy người giàu khó tin Chúa quá cho nên đã truyền cho Giêsu đến trần gian này chỉ truyền tin lành cho kẻ nghèo mà thôi. Đúng không? Câu kinh thánh này có hàm ý như vậy không thưa quý bà anh chị em? 100% là không thưa quý bà anh chị em. Chúng ta nhớ trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài phán gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Giảng tin lành cho mọi người, chứ mọi người đó là gồm cả người nghèo mà cả người giàu nữa. Chứ không phải ra đi giảng chúng ta lựa ai người giàu đi ra đi về đi, đừng có nghe sứ điệp này. Không có. Mà truyền tin lành cho người giàu và người nghèo nữa, không phân biệt màu da thứ tiếng nghèo giàu gì cả thưa quý ông bà anh chị em. Có một giáo sư đại học, trong lớp học ông là người không tin Chúa và không tin có Đức Chúa Trời. Ông nói với lớp học rằng các em ơi, các em phải hiểu điều này, chỉ có những người ít học, những người mê muội, những người nghèo mới tin vào đạo của Chúa mà thôi. Ông nói một cách mạnh mẽ. Nhưng có một sinh viên đứng lên nói rằng thưa thầy, thầy nói điều đó thầy có suy nghĩ chưa? Rồi học sinh này nói rằng thầy có biết nước nào hiện nay là giàu có văn minh nhất thế giới không? Vị sư này nói là nước Mỹ. Học sinh này nói đúng rồi, nước Mỹ. Và thầy có biết rằng nước Mỹ có bao nhiêu người tin vào Thượng Đế không? Vị giáo sư này nói nhiều lắm. Nhưng em học sinh này nói rằng thưa thầy, có 86% dân Mỹ tin có Đức Chúa Trời, tin có Thượng Đế. Chỉ có 14% là vô thần, không tin của Đức Chúa Trời mà thôi. Và tôi hỏi thầy, trong 86% người tin có Thượng Đế đó, họ là những người mê muội, những người ít học, những người nghèo, phải không thưa thầy? Rồi em nói rằng thầy ơi, trong 86% đó có rất nhiều người giàu có rất nhiều người khôn ngoan, có rất nhiều nhà bác học, có rất nhiều nhà khoa học và có những người có trí thông minh tuyệt vời lắm thưa thầy. Rồi em học sinh nói rằng thầy có biết là trên thế giới này những nhà khoa học, những triết học, những người giỏi hơn hết xuất thân từ đạo của Chúa hay không? Thí dụ như Ba Công, Isaac Newton, Albert Einstein, Pasteur, George Lemaître, rồi có Blaise Pascal, vân vân, em kể ra rất là nhiều. Và em nói rằng còn nữa thầy ơi, đây là những nhà khoa học nổi tiếng, những nhà toán học lừng danh, những nhà triết học lẫy lừng khắp cả thế giới. Họ là những người biết Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời, thầy có biết không? Rồi em nói rằng lý luận của thầy không có đứng vững đâu. Ông thầy yên lặng thưa quý bà anh chị. Tin lành của Chúa được truyền cho cả người nghèo, cả người giàu, cả người dốt nát, nhưng mà có cả những người thông thái nữa, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà khi Chúa Giêsu đến trần gian này, sứ mạng của Ngài là đi truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ở đây có hai nghĩa. Nghèo thứ nhất là nghèo thuộc thể. 2/3 nhân loại trên thế giới này được xếp vào hạng nghèo. Và nghèo nhất là ở các nước Phi Châu, ở Á Châu, ở Nam Mỹ và những hòn đảo xa xôi, thưa quý bà anh chị em. Họ nghèo về thể xác của mình. Nhưng khi tin lành đến giảng cho họ, họ đã tin Chúa, thì Chúa Giêsu đã trở nên nghèo vì chúng ta, để cho chúng ta trở nên giàu. Giàu đây không nhất thiết là phải giàu tiền bạc, giàu tài sản, nhưng mà giàu về thuộc linh, giàu về phước lành. Đức Chúa Trời đổ tràn phước lành cho những người nghèo thuộc thể, để cho những người nghèo đó giàu có trong ân sủng của Ngài, thưa quý bà anh chị em. Rồi chữ kẻ nghèo ở đây chẳng những là nghèo thuộc thể, nhưng mà giảng tin lành cho, truyền tin lành cho những người nghèo thuộc linh. Những người nghèo thuộc linh là ai? Là những người giàu có lên trần gian này, những người thông minh trên trần gian này, nhưng mà họ lại nghèo thuộc linh. Họ có tài sản, họ có tiền bạc, họ có trí thông minh, nhưng họ nghèo lắm, thưa quý bạn cho em, nghèo thuộc linh. Chúng ta biết là có những người giàu đến nỗi tiền không đếm nổi. Nhà cửa họ nguy nga như là một cung điện, ngay cả mồ mả mà họ chết, người ta dành không biết mấy chục mẫu để làm như là một ngôi giường cò bay thẳng cánh, thưa quý ông bà. Họ giàu lắm. Tiền bạc họ giàu lắm. Ở Việt Nam bây giờ họ không tính bằng tỷ nữa, mà ngàn tỷ hay là triệu tỷ, thưa quý ông bà. Giàu vô cùng. Nhưng những người đó lại nghèo, là nghèo thuộc linh. Họ không có phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Họ mê tín dị đoan, họ sống ở trong mê muội, họ sống trong những cuộc đời thật là xa xỉ, ô uế, xấu xa vô cùng. Họ nghèo thuộc linh lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Chúa Giêsu đến để truyền tín lành cho kẻ nghèo, và kẻ nghèo thuộc thể lẫn thuộc linh nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Người giàu thì bây giờ phải biết về chân lý cứu rỗi của Chúa để họ được giàu có trong ân sủng của Chúa. Người nghèo biết về đạo của Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu để họ giàu có trong ân sủng của Chúa. Chúa đến để truyền tin lành cho cái nghèo là như thế. Và ngày nay nguyên tắc sống đạo của tôi và quý ông bà chị em là chúng ta đi truyền tin lành cho kẻ nghèo, nghĩa là bất cứ người nào, người nghèo cũng giảng, người giàu có đến với chúng ta cũng giảng, người học ít cũng giảng, mà người học nhiều chúng ta cũng giảng, không phân biệt ai cả. Chúng ta gặp ai cũng nói về Chúa cho những người đó để họ biết về Chúa. Chúng ta không phải chỉ tìm những người nghèo để giảng đâu, nhưng mà tìm những người xưng là mình giàu có, chúng ta đem họ trở về để họ có giàu có thật sự ở trong Chúa. Chúng ta đi khắp thế gian giảng tin lành là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nguyên tắc thứ hai mà chúng ta học được ở trong khúc Kinh Thánh này là nguyên tắc gì? Ở trong câu thứ 19 chép rằng: Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hiếp được tự do. Nguyên tắc thứ hai mà tôi và quý ông bà anh chị em phải thực hiện trong đời sống của mình là phải đi ra rao cho kẻ cầm được tha. Kẻ bị cầm ở đây mà Kinh Thánh nói là gì? Đó là những kẻ bị tội lỗi, bị ma quỷ bắt làm nô lệ cho dục vọng, cho những xấu xa của đời này. Họ bị cầm ở trong những mê tín dị đoan, họ bị cầm ở trong những sự lầm lạc xấu xa mà không thể thoát ra được, thưa quý ông bà anh chị em. Họ bị cầm mà không thoát ra được. Chúa Giêsu nói rằng ai phạm tội tức là làm tôi mọi cho tội lỗi. Và từ khi tổ phụ loài người của chúng ta là Adam và Eva đã bất vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đã nghe theo lời của quỷ vương, đã phạm tội, đem tội lỗi vào trong lòng mình, trong sự sống của mình, trong máu mủ của mình, rồi lưu truyền dòng giống qua máu mủ đó cho đến thời đại của chúng ta. Chúng ta đều sanh ra trong tội lỗi. David nói rằng mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi là như thế. Dòng máu tội lỗi đó lưu truyền từ Adam cho đến dòng dõi chúng ta và tiếp tục nữa, thưa quý bạn chị em. Và mỗi người phạm tội đó thì là tôi mọi cho tội lỗi, tức là bị tội lỗi, bị ma quỷ cầm tù cách thảm thiết lắm, thưa quý bà anh chị em. Họ ma quỷ và tội lỗi cầm tù loài người chúng ta như thế nào? Câu Kinh Thánh này nói rằng cầm tù chúng ta bằng cách là làm cho chúng ta mù lòa. Nhân loại ngày nay được có tiếng là học giỏi, hiểu biết sâu rộng, khoa học rất là dồi dào và bao nhiêu ý nghĩ rất là khôn ngoan. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, loài người ngày nay vẫn còn mù lòa vì giàu khoa học nhưng mà không biết được có Đức Chúa Trời. Họ như là người mù, giàu trước mắt họ thấy bao nhiêu cảnh vật, bao nhiêu vì sao, mặt trời, mặt trăng, sự luân chuyển của vũ trụ này như thế nào họ biết hết. Nhưng mà họ không biết có một đấng dựng nên. Đến nỗi có một số người nói là tự nhiên mà có một sự, một số như là về những kẻ vô thần thì nói rằng từ vật chất mà sanh ra thôi, chứ không có ai dựng nên cả. Họ là những người mù lòa, thưa quý bà anh chị. Ma quỷ làm cho họ mù lòa. Tôi đọc báo mà thấy ở Việt Nam ngày xưa có những cái người già, những người bà, những bà đó thì rất là tàn ác. Họ bắt những trẻ con, thưa quý bà anh chị em, họ làm gì? Chứ những người lớn tuổi đều biết, họ lấy cái kim họ chích vào mắt như này. Những em trẻ đó để làm gì cho mù? Để mù để làm gì? Để họ bắt đi đi ăn xin, họ có tiền, thưa quý bà anh chị em. Khổ quá, một em bé phơn phởn như vậy mà bị bắt làm cho phù lò. Ma quỷ làm cho loài người chúng ta như vậy, nó móc mắt thuộc linh của chúng ta đến nỗi chúng ta không còn thấy được những điều mà Đức Chúa Trời dựng nên, mà không biết được Đức Chúa Trời cao cả. Học rộng mà không biết có Đức Chúa Trời, thấy những vật trước mắt mình mà không biết được Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì ma quỷ làm cho mù lòa. Vì vậy mà lời Chúa dạy tôi và quý bà anh chị em phải theo nguyên tắc sống đạo này là gì? Hãy rao cho kẻ bị cầm được tha. Mà những kẻ bị cầm đó là những kẻ bị mù lòa, không biết được sự rực rỡ vinh quang của Đức Chúa Trời trước mắt họ. Họ không biết có Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải đi ra rao truyền sứ mạng để cứu họ, đem họ trở về. Chúa Giêsu phán rằng ta là sự sáng của thế gian. Người nào tin ta thì sẽ được sự sáng đó. Chúa sẽ ban sự sáng cho. Vì vậy chúng ta cần phải đem những người đó đến với Chúa cứu thế Giêsu, thưa quý bà anh chị em, để họ thấy sự sáng của Đức Chúa Trời, họ không còn mù lòa nữa, để biết và thờ phượng Đức Chúa Trời. Kẻ bị cầm ở đây chẳng những là cầm làm cho đuôi mù, nhưng mà bị hà hiếp. Chúa muốn chúng ta đem tin lành của Chúa giải cứu những người bị tù, bị cầm trong tội lỗi, để cho họ không còn bị hiếp nữa. Ma quỷ và tội lỗi hà hiếp loài người rất là khổ đau nặng nề lắm, mà quý bà chị em biết không? Hà hiếp bằng cách nào? tức là bắt họ mê tín dị đoan và làm cả đời cứ bỏ tiền ra để thờ lại thần tượng cúng quải này khác, rồi đốt tiền đốt bạc cách vô ích, rồi mua phóng sinh và đã làm cho người ta bị hà hiếp mà họ không biết. Thưa quý bà anh chị em, hà hiếp gì nữa, bắt họ rổ chè cờ bạc rồi làm những điều xấu xa khác. Những người mà bị cờ bạc hút sách đó, quý bà anh chị em thấy họ bị hà hiếp thảm thương lắm. Thưa quý bà anh chị em, họ đi uống rượu say sưa té ngã dọc đường, rồi lái xe bị đụng và họ không còn là con người nữa, không còn sự hiểu biết nữa, nhận định rõ ràng nữa. Những người bị hút thuốc nhất là thuốc phiện, bỏ không được, phải cai ngày này qua ngày khác cũng không được. Mà chúng ta thấy ma quỷ hà hiếp cầm tù con người thật là khổ đau lắm. Thưa quý bà anh chị em, nhìn ra ngoài xã hội này chúng ta thấy người ta đi đứng như thường, nhưng cuộc đời của họ là cuộc đời đầy đau khổ, bị ma quỷ kèm kẹp, ma quỷ hà hiếp, khổ đau vô cùng. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta cần phải đi ra rao cho những kẻ bị cầm đó để cho họ được tự do. Chúng ta phải theo nguyên tắc sống đạo này là mỗi người phải dấn thân đi ra, thấy hoàn cảnh của loài người chúng ta, anh em của chúng ta, bạn bè của chúng ta cần phải cứu họ. Thưa quý bà anh chị em, quý bà anh chị em có nghe câu chuyện về vị hoàng tử và con thiên nga không? Đa số tôi đừng biết và tôi cũng thường nói phải không? Có một vị hoàng tử nọ, một ngày kia đi dạo trong vườn, đi nơi này nơi khác và đến một cái hồ rất là đẹp của nhà vua. Ở tại đó cái gì? Em thấy có những con thiên nga lội nhởn nhơ, vui vẻ đẹp lắm. Em rắn mắt lấy cái ná nhắm vào một con và bắn. Tưởng đâu bắn chơi, nhưng mà trúng thật. Con thiên nga đó ngã ra chết. Em sợ quá, vì hoàng tử này sợ quá, bèn vớt con thiên nga lên rồi đem đào lỗ chôn giấu một cách kín nhiệm, không cho ai biết. Em trở về nhà như không không ai hay gì cả. Nhưng một ngày kia em có dịp đi ngang qua nhà bếp, những người làm bếp cho nhà vua đó bắt em phải rửa chén, phải lau bàn, phải quét nhà. Em nói rằng tôi là hoàng tử, tại làm sao làm được cái việc này, tôi không làm đâu. Nhưng những người đó nói rằng nếu mà hoàng tử không làm thì tôi sẽ mất với nhà vua, vì chúng tôi đã thấy hoàng tử viết con thiên nga của nhà vua mà chôn giấu. Vì hoàng tử này sợ bị hình phạt nơi vua cha của mình, cho nên phải chịu chiều lòng và làm cực khổ này ngày qua ngày khác. Mỗi lần đi ngang qua thì bị bắt nạt. Cho nên hoàng tử nói rằng tại sao mình là hoàng tử mà làm việc này? Tại sao mình không trở về nói thật với cha của mình, để cha của mình biết và tha thứ cho mình, thì mình khỏi phải bị người ta hà hiếp như thế này. Hoàng tử trở về thổ và với cha, và vua cha nói rằng con ơi, ngày mà con bắn chết con thiên nga thì ta ngồi ở tại cung nhìn xuống đã thấy rồi. Ta đã chờ con để nói thật nhưng mà con giấu tới bây giờ. Rồi con nói rằng cha ơi, con khổ quá, những người nhà bếp bắt nạt con mà bắt con phải làm này làm kia cực khổ quá, xách nước nữa. Vua cha nói rằng bây giờ ta tha cho con được tự do. Một ngày kia hoàng tử đi ngang nhà bếp, nhưng anh nó ngoắt lại, hoàng tử lại đây làm cái này. Hoàng tử nhìn anh, ông nói gì? Tôi là hoàng tử làm nó sao? Họ nói rằng nếu không là tôi sẽ mất, ta sẽ mất với vua cha của ngươi. Vì hoàng tử nói rằng mất đi, cha ta đã tha cho ta rồi, đừng có hòng để bắt nạt ta nữa. Ma quỷ luôn luôn bắt nạt chúng ta vì chúng ta là những con người yếu đuối, sai lầm, tội lỗi, và nó căn cứ vào lỗi của chúng ta mà hù dọa chúng ta đến nỗi chúng ta phải mê tín dị đoan, làm cái này làm cái khác, và nó bắt chúng ta, cầm tù chúng ta đến nỗi chúng ta không ra được. Nhưng nếu tôi và quý bà cha đến với Chúa của thế Giêsu, nói với Ngài rằng: Chúa ơi, con có tội, xin Ngài tha thứ cho con. Quyết vô tội của Chúa Giêsu con, Ngài sẽ làm sạch mọi tội của chúng ta. Thưa quý bà cha, chúng ta được tự do, không có quyền lực ma quỷ nào mà có thể hà hiếp chúng ta được nữa. Không ai có thể mà bắt chúng ta làm gì đi ngược lại với ý muốn Đức Chúa Trời được nữa. Thưa quý bà anh chị em, vì vậy chúng ta phải cảm thông với những người bị tội lỗi hà hiếp nặng nề, ma quỷ hà hiếp nặng nề trên hình thế này. Chúng ta phải ra đi làm chứng đạo cho họ, để giải cứu họ, cho họ được tha. Thưa quý bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta theo nguyên tắc sống đạo này, đừng quên là đi truyền tin lành cho kẻ nghèo và rao cho những kẻ bị cầm trong sự hà hiếp, trong mù lòa đó được sự tha thứ, và họ được sáng và được trở về với Đức Chúa Trời trong sự tự do vui sướng như chúng ta. Chúng ta tin Chúa vui sướng không? Chúng ta có tốn kém gì không? Mỗi năm chúng ta có đốt bao nhiêu, mua lấy tiền thật mà mua tiền giả để đốt? Chúng ta mua cá, mua chim, chúng ta thả xuống sông, chúng ta cho nó bay. Và hành động đó chúng ta còn phạm tội nhiều hơn gì chúng ta làm đó mà những người khác lại bắt chim, bắt cá để bán cho chúng ta, và làm cho tội lỗi càng gia tăng nữa. Thưa quý bà, anh chị em, vì vậy chúng ta phải đem tin lành để giảng rao cho những kẻ bị ngục tù ở trong sự cầm tù tâm tối. Thưa quý bà, anh chị em, nguyên tắc thứ ba mà chúng ta học được trong phần Kinh Thánh này là gì? Đó là chúng ta phải đồn ra năm lành của Chúa ở trong câu thứ 19 đó. Thưa quý bạn, phải đồn ra năm lành của Chúa. Chẳng những rao truyền tin lành cho kẻ nghèo, chẳng những đi rao cho những kẻ bị cầm được tha, nhưng mà chúng ta còn phải đồn ra năm lành của Chúa nữa. Đồn ra năm lành của Chúa là gì? Quý bạn cho em biết không? Nếu hỏi câu này, quý bạn cho em trả lời như thế nào? Năm lành của Chúa là năm gì? Người Do Thái thì họ giữ ngày Sa-bát. Cứ 50 năm Sa-bát như vậy thì họ có năm hân hỷ tha hết tất cả những người tội mọi, họ gọi là năm lành. Nhưng đối với chúng ta thời đại này, năm lành là gì? Năm lành là nói về ngày tái lâm của Chúa của thế Giêsu. Khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì các thiên sứ nói với những môn đồ ngóng nhìn Ngài là gì? Hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã cất lên khỏi các ông và sẽ trở lại như cách các ông thấy Ngài lên trời vậy. Thiên sứ báo tin rằng Chúa Giêsu đã về trời, nhưng mà Ngài sẽ tái lâm trở lại. Khi Chúa Giêsu tái lâm thì cái gì xảy ra? Nếu chúng ta đọc ở trong Tân Ước, nhất là Tê-sa-lô-ni-ca, cái gì xảy ra? Là có tiếng kèn của Đức Chúa Trời, của thiên sứ thổi vang lên, những người mà tin Chúa chết trong buồng đất được sống lại, rồi chúng ta là những người còn đang sống thì được biến hóa thân thể này, hàng mỏ này, thể khí huyết này trở nên thể không bị hư nát, rồi chúng ta cùng với những người chết trong buồng đất sống lại đó cất lên gặp Chúa trên không trung. Tại trên không trung đó chúng ta làm gì? Thưa quý bạn chăng, chúng ta được Chúa họp lại và phát thưởng cho chúng ta từng người tùy theo công việc hầu việc Chúa chúng ta trên đất này. Rồi gì nữa? Rồi Chúa mở ra một bữa tiệc gọi là tiệc cưới chiên con, tức là sự hội ngộ giữa hội thánh với Chúa của thế Giêsu như là người chồng vợ, vui mừng lắm. Trong bao nhiêu năm? Theo lời tiên tri thì ít nhất là 7 năm. Thưa quý bạn, 7 năm đó là những năm lành mà chúng ta ở với Chúa Giêsu trên không trung, chúng ta vui hưởng phước hạnh với Ngài. Vì vậy mà nguyên tắc sống đạo này là truyền ra năm lành của Chúa. mãn 7 năm đó cái gì xảy ra? Quý bà đọc kinh thánh biết không? Cái gì xảy ra? Chúa Giêsu và các thánh đồ của Ngài, trong đó có chúng ta ở trên không trung đó, làm gì? Sẽ xuống trần gian mà chân của Chúa, như sách tiên tri nói là sẽ đạp trên cái núi Olive. Chúa trả lời trần gian với chúng ta làm gì? Để thành lập nước 1000 năm bình an. Chúa trói ma quỷ lại, cho vào ngục, không còn hoành hành cám dỗ ai nữa, và thế giới bây giờ thế giới thánh khiết trọn vẹn vì không có ngòi của tội lỗi nữa. Chúa là vua cai trị nước 1000 năm bình an, gọi là nước thiên hy niên. Rồi chúng ta, kinh thánh nói gì? Chúng ta là những người đồng trị với Ngài trong nước bình an đó, thưa quý ông bà anh chị em. 1000 năm bình an ở trên trái đất này phước hạnh vô cùng. Vì vậy mà lời của Chúa dạy chúng ta là phải truyền ra năm lành của Chúa, chẳng những là tiệc cưới chiên con, chẳng những là 5000 năm bình an này, nhưng mà còn gì nữa? Là ngày tận thế Chúa sẽ hủy diệt vũ trụ này, trái đất này, và lập ra trời mới đất mới. Và chúng ta vào trong trời mới với, ở với Chúa đời đời, mà chúng ta thường nói là thiên đàng, phước hạnh lắm tại đó. Những người không tin Chúa thì ra tòa án trắng, thì bị quăng vào trong hồ lửa với ma quỷ, bị hình phạt đời đời. Còn chúng ta ở với Chúa trong trời mới đất mới thiên đàng đó, đời đời phước hạnh, thưa quý ông bà anh chị. Vì vậy mà lời Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị, nguyên tắc sống đạo này phải đi truyền đồn ra năm lành của Chúa là như thế. Nhân loại không biết điều này, họ tưởng đâu là chết là hết, tưởng đâu chết rồi xuống bị ngã quỷ hành hạ, rồi bị rồi phải là đầu thai lên làm con thú này thú kia, không biết cái cuộc đời mình ra sao cả. Nhưng năm lành của Chúa là Chúa tái lâm đưa chúng ta vào hướng phước hạnh đời đời của Ngài từng giai đoạn như thế, thưa quý bạn xem, phước hạnh lắm. Vì vậy tôi và quý bạn xem phải theo nguyên tắc sống đạo này mà xuất sáng ra đi đồn năm lành của Chúa cho những người khác, cho họ chưa biết. Quý bạn xem, tôi làm chứng lại cho quý bạn xem chuyện thật này ở xảy ra ở tại Việt Nam, mà những người thượng Hờ Mông họ theo ba nguyên tắc này là truyền tin lành cho kẻ nghèo, rồi đồn rao ra sự giải phóng cho những người bị hà hiếp, rồi gì nữa, đồn ra năm lành của Chúa. Quý bà anh chị em có nghe một buôn làng ở trên miền thượng ở tại Lai Châu mà người ta gọi nơi đó là Xin Suối Hồ, có nghe không? Xin Suối Hồ. Xin Suối Hồ là một cái buôn của người thượng, người Hờ Mông, ở trên một cái đỉnh núi rất là cao, cách mặt biển 1400 thước, đường đi từ Lai Châu tới đó khoảng 30 cây số, ngoằn ngoèo và lội cao lắm, đi không có nổi, không ai mà đi nổi hết. Trên đó, đây là một cái buôn làng của người thượng mà nghèo nhất cả huyện, cả tỉnh ở đó. Nghèo đến nỗi mà người ta không có gì mà ăn, vì khí hậu khắc nghiệt. Họ trồng lúa mà lúa đi lên rồi nó không trổ bông, mà không ra cái trái được, ra cái hạt được. Rồi họ nuôi gà thì gà chết, nuôi heo heo chết, nuôi bò nuôi trâu gì cũng chết. Đến nỗi con cái của họ mà sanh ra rồi cũng không có giữ nổi nữa, có nhiều đứa trẻ bị chết nữa, thưa quý ông bạn. Họ nghèo quá không biết làm gì. Và cái làng đó làm gì quý ông bạn anh, cái đồ đó làm gì biết không? Quý ông bạn cho em, có 130 hộ người dân ở đó, tức là phải 500-700 người dân, thưa quý ông bạn cho em. Toàn là trồng cây thuốc phiện, thuốc phiện. Rồi họ loài ra nó bán nơi chỗ này chỗ kia, bán chui bán nơi mà chính quyền bắt bớ kinh khủng lắm. Họ sống bằng nghề đó. từ nhỏ tới lớn người nào cũng là nghiện thuốc phiện hết. Vào làng đó chúng ta thấy là họ gật gù bởi vì thuốc phiện mê muội lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng một lần kia họ được nghe tin lành qua đài nguồn sống phát thanh từ Manila. Có một người nghe được và họ tin Chúa qua đài phát thanh đó, thưa quý ông bà anh chị em. Người đó là cha của một người gọi là hãng A Sà, nó tên như vậy. Ông này tin Chúa rồi, cái gia đình tin Chúa, rồi bắt đầu truyền lan rang, có nhiều người tin Chúa ở trong làng, cả 100 hộ tin Chúa theo quyến mệnh. Họ nhóm lại thờ phượng nhưng mà bị bắt bớ dữ lắm, họ phải trốn chui họ vào ở trong rừng, trong cái nơi hóc hách nào đó, thì họ nhóm để thờ phượng Chúa, học kinh thánh mà thôi, mà bị bắt bớ. Rồi Chúa dùng cái anh hãng A Xà này đứng ra để lãnh đạo. Anh đi học kinh thánh, mà có nơi nói là anh có qua tới bên Tàu học nữa, học kinh thánh, rồi trở về làm quản nhiệm hội thánh đó, trở thành mục sư. Anh đã giảng gây dựng công việc Chúa tại đó. Rồi một ngày kia anh đọc tới câu: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Anh nói rằng: Chúa ơi, con học ít quá, có biết gì đâu mà đi đây đó, cứ ở vòng vòng ở đây mà thôi, rồi truyền cho mọi người làm sao con qua nước này nước khác mà giảng được, là Chúa dạy vậy làm sao con làm được. Nhưng mà một ngày kia anh cầu nguyện và Chúa cho anh thấy cái ý tưởng: bây giờ con đem với người khắp thế giới đến tại cái đồi của ngươi ở đó để họ nghe tin lành, thay vì con đi ra đó thì bây giờ kêu họ tới. Và Chúa mở mắt cho anh thành lập một cái trung tâm gọi là du lịch, thưa quý ông bà anh chị em. Anh kêu gọi con cái của Chúa trong đó và tất cả người dân đó phải hủy bỏ, không trồng phước thuận nữa, bởi vì đây là tội lỗi. Rồi anh bảo họ bây giờ phải trồng cây lan, tức là địa lan, thay vì thuốc viện trồng lan hết. Ô cha mày, họ cả đồi núi đó lan không, thưa quý ông bà anh chị em, họ bán có rất nhiều tiền và cái họ sinh sống được vui lắm. Rồi anh nghĩ ra làm một cái trung tâm để mà du lịch, anh cho mở những con đường ngoằn ngoèo đó rộng hơn cho người ta đeo lên. Rồi anh làm giống như cái mô hình của kinh thánh, có con đường mà anh gọi là đường cũ, tức là đường ngày xưa người ta đi lối mòn, nó đi gọi là đường cũ, là con đường của tội lỗi cũ. Rồi anh hết cái đường cũ đó một khoảng, anh làm cái đường gồ ghề với sỏi đá, và anh gọi đây là con đường của sự cám dỗ. Rồi anh đi tới nữa, anh làm con đường khác rộng hơn, đã dài tới một cái vườn lan rộng rãi mà qua lan thiệt là thơm ngát xảy ra, và anh gọi đó là cái vườn địa đàng như Ê Đen này. Rồi anh mở ra các nhà ăn, anh gọi là những nhà ăn là tiệc cưới chiên con. Rồi anh mở ra chợ búa, rồi lập ra những cái nhà để như là những khách sạn nhỏ nhỏ để cho những du khách đến đó ngủ đêm ở đó. Và anh làm trở thành một cái khu du lịch, mà mỗi ngày anh trách nhiệm vừa là quản nhiệm hội thánh, vừa là chủ tịch, là giám đốc của cái khu du lịch đó, quý ông bà chị em. Tất cả người ta không còn bị trói buộc tội lỗi thuốc phiện nữa, mà bây giờ là một khu du lịch màu mỡ, phước hạnh mà mỗi đêm anh còn truyền giảng đạo của Chúa cho những người đến đó nữa. Chính quyền hay được đó, thì năm 2015 họ tới làm gì? Họ cấm một cái bảng: đây là khu du lịch, khu du lịch ở vùng này trở thành một khu du lịch nổi tiếng. Các chính quyền mà nghe nói là có thủ tướng tới đó để mà đi coi, và mừng lắm vì đây có một làng tinh lành. Một làng tinh lành, thưa quý ông bà anh chị em, chưa bao giờ có. Để truyền rao danh của Chúa cho những người, đây là một làng được giải phóng khỏi tội lỗi và trở thành một nơi để đồn ra các năm lành của Chúa. Phước hạnh lắm thưa quý bạn cho em. Có một số ngài của Chúa như là anh Rạng bên Đức đã đi rồi. Và cái một sư hãng A Xà đó cũng là bên Úc, hội đồng tới cuối năm sẽ mời anh qua làm chứng. Và tôi cũng mong ước rằng sẽ đến thăm và cũng sẽ mời anh đó qua đây, một sư đó qua đây làm chứng cho chúng ta nữa. Một làng tinh lành mà chưa hề có tại Việt Nam thưa quý bạn cho em. Nơi đó là con của Chúa thờ của Ngài, rao truyền danh của Chúa cho nhiều người. Mong ước rằng mỗi chúng ta sẽ trở thành những người rao truyền danh Chúa cho mọi người. Nhà của chúng ta trở thành cái nhà để rao truyền năm lành của Chúa. Xứ sở của chúng ta, nơi chúng ta ở, làng chúng ta sẽ trở thành năm lành. Chúa ban phước cho chúng ta. Và để được vậy thì mỗi chúng ta bây giờ hãy thực hiện ba nguyên tắc sống đạo: truyền tin lành cho kẻ nghèo, rao cho kẻ cầm được tha, và đồn ra năm lành của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý bạn cho chúng ta đứng lên đây cầu nguyện.